SBS Việt ngữ.
Vào ngày 20 tháng 8, bà Nguyễn Bích Quy là người phụ trách đưa đón học sinh trong chuyến xe xảy ra vụ bỏ quên cháu bé trên xe và bị chết, đã có buổi làm việc với công an quận Cầu Giấy là địa bàn nơi xảy ra vụ việc. Luật sư Lê Trọng Minh, một trong hai luật sư bảo vệ cho bà Nguyễn Bích Quy, cho SBS biết đã có dấu hiệu cho thấy cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Cầu Giấy đã ép cung nhằm đổ tội cho bà Nguyễn Bích Quy.
Theo phản ánh của bà Quy, thì ngày hôm qua bà được cơ quan điều tra triệu tập lên làm việc, nhưng mà trong cái quá trình làm việc thì cũng đã không ghi đúng cái lời khai của bà và cũng yêu cầu bà là phải nhận cái trách nhiệm mà dẫn đến cái việc để quên cháu Long ở trên xe làm cho cháu Long chết. Thế nhưng mà thực tế thì theo bà Quy, bà trình bày với chúng tôi thì là hoàn toàn không có chuyện đấy, và bà cũng không khai cái lời khai như thế. Nhưng mà do là khi mà bà được lấy lời khai từ chiều cho đến 18 giờ chiều thì kết thúc. Thế tuy nhiên thì sau khi mà kết thúc, bà không ký biên bản thì bà bị giữ lại từ 18 giờ đến 21 giờ. Và cuối cùng thì do là cũng quá mệt mỏi, và bà cái tâm lý, đương nhiên là cái tâm lý của cái người đang liên quan, nhất là cái bà ấy là cái người đang có hoàn cảnh khó khăn, thân cô thầy cô, thì bà rất là sợ bị giam giữ, cho nên là bà đã phải ký và đi về.
Ngay sau buổi làm việc với công an quận Cầu Giấy, bà Quy đã gọi điện thoại cho hai luật sư của mình để kể lại sự việc.
Sau khi đi về thì bà cũng có liên hệ, gọi điện thoại lại với thông báo cái kết quả buổi làm việc với chúng tôi.
Luật sư Nguyễn Thanh Sơn là người nói chuyện với bà Quy trên điện thoại và ghi âm lại cuộc nói chuyện này.
Thì chị đọc cái lời khai thì chị thấy có đúng ý của chị không?
Nhiều cái chị đọc đến 3 tiếng mới chưa xong ấy. Nhiều cái nó cũng không đúng lắm, nhưng mà cô cứ ép là ký xong mới được về. Cuối là ép là cháu tôi sơ sẩy cho nên là cháu Long đã tử vong. Tôi kiểu như là tôi nhận sai sót vì mình, vì vô ý đã làm cháu Long mất.
Như SBS đã có bài, ngày 6 tháng 8 năm 2019, tin tức bé trai 6 tuổi học sinh lớp 1 trường quốc tế Gateway ở Hà Nội trong ngày thứ 2 đi học đã bị thiệt mạng vì được cho là bỏ quên trên xe đưa đón của nhà trường đã khiến công luận bàng hoàng. Nạn nhân tên là Lê Hoàng Long, sinh năm 2013. Trường cháu bé đi học có tên đầy đủ là Trường Phổ thông Liên cấp Quốc tế Gateway, có địa chỉ tại số 89 Khúc Thừa Dụ, phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội. Chiếc xe đưa đón học sinh đi là xe Ford Transit 16 chỗ, lái xe Doãn Quý Phiến, cũng là chủ sở hữu của xe. Nhân viên đưa đón học sinh vào ngày hôm đó tên là Nguyễn Bích Quy, là người nhận hợp đồng miệng với lái xe Doãn Quý Phiến để giúp đưa và đón học sinh và không có liên hệ gì với trường Gateway. Ngay sau sự việc xảy ra, thì cùng ngày thông cáo báo chí của trường Gateway đã đăng trên website của trường, viết:
Chiều thứ Ba, ngày 6 tháng 8 năm 2019, vào khoảng 16 giờ, chúng tôi đã phát hiện sự việc em LHL, lớp 1 của trường, bất tỉnh trên xe buýt. Ngay sau khi phát hiện, nhân viên chúng tôi đã đưa em vào phòng y tế để sơ cứu, đồng thời gọi xe cấp cứu đưa em đến bệnh viện E gần nhất, nhưng rất tiếc em đã không qua khỏi.
Tại buổi họp báo vào lúc 11 giờ 40 ngày 7 tháng 8 năm 2019 tại trụ sở Ủy ban Nhân dân quận Cầu Giấy, bà Phan Thị Thu Hà, Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân quận Cầu Giấy thông báo với truyền thông.
Đến 15 giờ 30 cùng ngày, ông Phiến đi đến bãi xe điều khiển xe ô tô đến cổng trường tiểu học quốc tế Gateway để đón các cháu học sinh. Khi chị Quy đưa các cháu học sinh ra cổng để lên xe ô tô, lúc này chị Quy không thấy cháu Long nên đã nhờ cô giáo đi tìm cháu. Còn chị Quy đưa 12 cháu lên xe ô tô. Khi chị Quy mở cửa ô tô thì phát hiện cháu Long đang nằm ở dưới sàn phía sau ghế lái, nên hô hoán mọi người bế cháu Long vào phòng y tế của trường. Sau đó đưa cháu Long vào bệnh viện E để cấp cứu. Qua trao đổi với bác sĩ bệnh viện E Hà Nội được biết, cháu Lê Hoàng Long vào viện trong tình trạng thân thể bị tím tái, đồng tử giãn, phản xạ ánh sáng không còn, mạch không, huyết áp không, đã tiến hành cấp cứu mạch tuần hoàn, sau 30 phút không có kết quả, đã thông báo với gia đình là cháu đã tử vong.
Cũng tại buổi họp báo, ông Trần Văn Hóa, đại diện công an quận, cho biết cơ quan chức năng khởi tố vụ án vô ý làm chết người theo điều 128 Bộ luật hình sự.
Và ngay sáng nay, chúng tôi đã ra ký quyết định khởi tố vụ án về tội vô ý làm chết người, như đồng chí Hà cảnh sát vừa thông báo.
Trả lời báo Tuổi Trẻ trước giờ họp báo, ông Lê Ngọc Thành, giám đốc bệnh viện Y là nơi nhận cấp cứu cháu Lê Hoàng Long, khẳng định cháu Long đã tử vong trước khi nhập viện. Báo Lao Động tường thuật lời anh Lê Văn Sơn, cha của cháu Lê Hoàng Long cho biết, vào 7 giờ sáng ngày 6 tháng 8, vợ chồng anh đưa con trai đến điểm xe nhà trường đón ở phố Yên Hòa để tới trường quốc tế Gateway học tập. Đây là ngày thứ 2 đi học của cháu Long. Sau khi đã đưa con lên xe của nhà trường thì hai vợ chồng anh Sơn yên tâm đi làm như mọi ngày. Tuy nhiên đến 16 giờ ngày 6 tháng 8, vợ anh Sơn đã nhận được tin báo của giáo viên chủ nhiệm lớp của con nói rằng không thấy cháu Long đâu. Và sau đó thì nhà trường báo là con anh ngủ quên trên xe ô tô và đang được cấp cứu ở bệnh viện Y. Lúc gặp gia đình cháu Long và lúc nhà trường tường trình với cơ quan chức năng nói rằng cháu Long chỉ bất tỉnh khi được phát hiện trong xe và được đem vào cấp cứu để hô hấp nhân tạo trong phòng y tế nhà trường. Thế nhưng anh Lê Văn Sơn, bố cháu Long nói rằng điều này không đúng.
Khi gọi cho tôi là rất tôi không hề gọi cho tôi mà mẹ cháu báo cho tôi là con bị ngất. Nhưng chỉ 10 phút sau tôi chạy. Tôi bảo là viện nhi, tôi vào viện nhi tôi xong tôi vào chạy sang đây. Tôi chạy sang đây thì con đã cứng hết người chân tay rồi, không thể nói là cái lúc mà cấp cứu bác sĩ đây thì báo là từ trường chuyển về đây là 20 phút.
Không có cuộc điện thoại nào từ nhà trường gọi cho gia đình thông báo cháu Long vắng mặt tại trường trong suốt ngày hôm đó. Cũng tại cuộc họp báo vào ngày 7 tháng 8 của chính quyền quận Cầu Giấy, một phóng viên đã nêu lên chi tiết về khăn giấy dính máu được tìm thấy trong phòng y tế nhà trường lúc sơ cấp cứu cháu Long và đã đặt câu hỏi này. Nhưng ông Trần Văn Hóa, đại diện công an, đã từ chối trả lời.
Còn bây giờ anh có thông tin cho thấy là cháu bệnh có tổn thương bên ngoài và lúc mà vào trong phòng y tế thì là có xuất hiện của những cái giấy mà có dính máu. Để xin ông xác nhận xem là về hiện trường thì là tình trạng cháu nhà có tổn thương là bên ngoài
không? Kính thưa tất cả các phóng viên, tôi đây là cái câu trả lời của quan điều tra và công chí là rất nhất là rất cảm ơn tất cả phóng viên. Tôi biết là qua cái buổi thông tin hôm nay, gọi là thông tin đầu, đồng chí có rất nhiều có những câu hỏi nữa. Nhưng tôi với góc độ của cơ quan điều tra tôi nói là đây là thông tin ban đầu, cho nên tất cả những cái thông tin thì đồng chí biết là chúng tôi sẽ có cái quy trình và giải quyết và báo cáo chí là khi nào có tất đầy đủ kết quả và tôi sẽ trả lời với báo chí tất cả thông tin trên phương tiện truyền thông một cách nhanh nhất và sớm nhất và tất cả những ý kiến của đồng chí là chúng tôi sẽ tiếp thu và trong quá trình điều tra chúng tôi sẽ có những cái phần.
Từ sau khi xảy ra vụ việc thì bà Nguyễn Bích Quy đã bị cơ quan điều tra nhiều lần mời lên làm việc và lấy lời khai mà không có giấy mời triệu tập. Đến ngày 16 tháng 8 thì bà Quy mới yêu cầu được có luật sư biện hộ và các luật sư đã tư vấn cho bà về việc làm việc với các cơ quan điều tra cần phải yêu cầu cơ quan điều tra đưa giấy mời để bảo đảm sự an toàn. Ngày 16 tháng 8 là ngày bà Quy công bố bản tường trình chi tiết sự việc xảy ra liên quan đến cái chết vào ngày 6 tháng 8 của cháu Lê Hoàng Long. Luật sư Lê Trọng Minh xác nhận những thông tin trên bản tường trình mà luật sư cho đăng trên trang Facebook cá nhân của mình là do bà Nguyễn Bích Quy công bố. Trong bản tường trình của mình, bà Quy cho biết bà có ký vào biên bản bàn giao 13 em học sinh vào sáng ngày 6 tháng 3 giữa bà với nhân viên đón nhận trẻ tại trường Gateway. Bản tường trình nói, vào buổi chiều, khi bà tới trường đón cháu bé, thì bà chỉ nhận được 9 cháu. Cô giáo nói đã có 3 cháu phụ huynh tới tận trường đón và cô giáo yêu cầu bà đem 9 cháu ra xe. Cô giáo chủ nhiệm sẽ vào lớp để tìm cháu Long. Bà đưa 9 cháu bé ra xe. Khi bà mở cửa xe, thấy cháu Long nằm dưới sàn xe ở hàng ghế ngay sau ghế của tài xế Phiến. Tuy nhiên, khi mọi người hô hoán có người chết, thì tài xế Phiến vẫn nhìn thẳng về phía trước và không có phản ứng gì. Có một chi tiết nữa trong bản tường trình, bà Quy cho biết lúc đi học cháu Long mặc đồng phục của trường màu đỏ, nhưng khi mọi người phát hiện thì cháu lại mặc áo trắng. Một chi tiết nữa vào buổi sáng, lúc bà đón các cháu trên xe không có bóng bay, nhưng khi bà mở cửa phát hiện xác cháu Long, bà cũng phát hiện luôn có một quả bóng bay màu vàng đang bay lơ lửng trong xe. Quả bóng này sau đó đã được một cháu bé cầm về nhà. Trong tờ tường trình của mình, bà khẳng định bà không để quên cháu bé nào trên xe, vì khi đóng cửa bà đã ngó lại và không nhìn thấy người hay đồ vật gì còn lại. Khi đón cháu Long thì cháu Long khỏe mạnh bình thường, ngồi ở hàng thứ hai từ dưới cuối lên. Bên cạnh là ba lô của cháu và ngồi cạnh cháu là cháu Minh. Phía sau cháu Long còn ba cháu nữa. Bà Quy cho biết bà có thể nhìn được hết mặt ghế bên trong. Sau khi các cháu đi vào thì bà lên tầng 2 phòng ăn của các cháu cho các cháu tự ăn theo các món đã để sẵn trên đó. Sau đó bà Quy xuống tầng 1 ghi sổ bàn giao 13 cháu và hai bên ký nhận. Luật sư Lê Trọng Minh nói chi tiết ký nhận biên bản này là thật.
Ở trong cái quá trình trình bày với lại chúng tôi từ bà Quy thì bà Quy cũng xác nhận là cái thời điểm mà khi mà đón các cháu bé đến trường thì sau khi trả các cháu bé và bà Quy đã kiểm tra trên xe không còn ai thì bà Quy đóng cửa. Về thực chất là chúng ta phải hình dung là cái cửa đấy là cửa kéo. Yeah. Trên một cái chiếc xe nó rất là nhỏ thôi. Không thể nào mà có cái chuyện mà không thể nhìn thấy một cái cháu bé 7 tuổi ngồi trên xe được. Đó. Thì bà Quy xác nhận là không còn cái đầu đạc và cũng không còn người nào ở trên xe. Thì bà Quy mới đóng cửa xe, kéo đóng cửa xe lại. Và sau khi đóng cửa xe thì tài xế Phiến là đưa xe di chuyển đi luôn. Và từ đấy thì bà Quy đưa các cháu vào. Sau đấy là bà Quy di chuyển về nhà bằng cái xe máy đã để trước ở cái trên trường rồi. Chứ không đi cùng tài xế Phiến về nữa.
Vâng, bà Quy cũng nói trong cái bản tường trình của bà Quy cũng nói rằng là bà đã ký bàn giao 13 học sinh từ bà là người đưa đón tới cho nhà trường nhận. Thì không biết là luật sư đã xin để được tiếp xúc với lại cái bản biên bản mà ký giao kho chưa, thưa luật sư?
Theo quy định của pháp luật thì chúng tôi như luật sư chỉ được quyền sao chụp hồ sơ sau khi mà cơ quan điều tra đã có kết luận điều tra. Đến cái thời điểm này thì chúng tôi chưa được quyền được sao chụp cái hồ sơ này. Chúng tôi cũng chỉ được nghe cái lời trình bày của bà Quy trình bày lại. Và theo lời bà Quy trình bày lại thì khi đến cơ quan điều tra thì bà Quy đã được xem lại những cái nội dung cái sổ bàn giao này từ cái cán bộ điều tra và bà Quy đã xác nhận rằng là đấy là chữ ký và chữ viết của bà Quy.
Trên cái bản bàn giao đó vẫn giữ nguyên 13 học sinh hay là có sự thay đổi nữa khác?
13 cháu học sinh.
Vâng, như vậy có nghĩa rằng lúc bà Quy bàn giao thì rõ ràng bà Quy đã bàn giao 13 cháu chứ không có cái chuyện mà 12 cháu. Như tổng số lúc đầu nhận là 13 cháu, trong đó có cháu Long. Vâng. Trong tờ tường trình của mình, bà Quy cũng nêu lên thắc mắc rằng nếu như cháu Long thực sự bỏ quên trên xe như những gì mà nhà trường công bố thì tài xế phải biết, vì cả một quá trình khi tài xế đánh xe đi, đánh xe về mà không phát hiện cháu Long và trong suốt cả ngày cũng không ai thông báo cho bà về việc có thiếu cháu nào. Sau khi xảy ra sự việc thì tài xế Phiến vẫn bình tĩnh lái xe trả 9 cháu về. Trong lúc bà rất hoang mang thì ông Phiến vẫn bình tĩnh. Bà Quy có nói với ông Phiến rằng cầu trời khẩn Phật cho cháu Long thở lại. Ông Phiến trả lời ờ. Một chi tiết nữa, vào buổi sáng khi bà đón các cháu, tất cả các rèm trên xe đều đã được mở ra. Các rèm mở ra để bà còn quan sát bên ngoài để nhận diện điểm đón. Vào buổi chiều, khi bà mở cửa xe và phát hiện xác cháu Long thì tất cả các rèm đã được kéo kín, ngay cả chiếc rèm cửa nơi chỗ bà ngồi. Bà cho biết bà muốn được chất vấn với tài xế Phiến để hỏi xem ai là người đã thay áo cho cháu Long từ màu đỏ sang màu trắng, ai đã đem quả bóng bay vào trong xe để bay lơ lửng bên cạnh xác của cháu Long và ai là người đã kéo rèm xe. Tuy nhiên, từ ngày 7 tháng 8 đến nay thì bà Quy vẫn chưa gặp ông Phiến. Vào ngày 18, khi một số thông tin trên trang mạng cho biết tài xế Đỗ Quý Phiến đã đột tử, và hôm sau, công an quận Cầu Giấy có thông báo là ông vẫn còn sống, tuy nhiên hình ảnh của ông đăng trên báo đã bị làm nhòa đi, chỉ còn thấy một phần mặt bên phía tai và phần tóc. Khi các phóng viên đưa cho bà Nguyễn Bích Quy nhận dạng hình ảnh của tài xế Doãn Quý Phiến được đăng trên các báo chí, thì bà Quy nói rằng nhìn giống nhưng tóc không bạc như tóc của người đàn ông trong hình. Trường Gateway quay cái tên đầy đủ là Trường Phổ Thông Liên Cấp Quốc tế Gateway, thuộc quản lý của tập đoàn Edufit. Báo Đầu Tư trong nước ngày 7 tháng 8 đưa thông tin về cổ đông nhà trường cho biết vốn điều lệ Edufit vào thời điểm thành lập là 20 tỷ đồng, với 4 cá nhân góp vốn là bà Trần Thị Hồng Vân sinh năm 1986, 35,7%, bà Trần Thị Hồng Hạnh sinh năm 1982, 35,7%, Bà Nguyễn Thị Xuân Trang, sinh năm 1986, 14,3% và bà Trần Thị Huyền, sinh năm 1985, 14,3%. Thông tin trên báo Người Việt cho biết bà Nguyễn Thị Xuân Trang là con gái của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, bà Trần Thị Hồng Vân là con gái của ông Trần Văn Vệ, Trung tướng, Phó Thường trực Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an. Hai người còn lại, bà Trần Thị Hồng Hạnh và bà Trần Thị Huyền, là con gái của ông Trần Văn Đình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á. Ông Trần Văn Đình là anh trai của ông Trần Văn Vệ. Những thông tin này đã được đưa lên báo vào ngày 7 tháng 8, nhưng đến ngày 9 tháng 8 thì toàn bộ đã biến mất. Cụ thể là báo Đầu tư đã chỉnh sửa bài viết này không còn tên Trần Thị Huyền và Nguyễn Thị Xuân Trang nữa. Còn trên báo Dân Trí, trong bài Chân dung tập đoàn giáo dục đứng sau trường quốc tế Gateway, nơi xảy ra nghi án trẻ chết trên xe cũng đã đục mất tên bà Trang. Khi viết, vốn điều lệ của EduFit tại thời điểm mới thành lập là 20 tỷ đồng với 4 cá nhân góp vốn là bà Trần Thị Hồng Vân 35,7%, bà Trần Thị Hồng Hạnh 35,7%, bà Trần Thị Huyền 14,3% và một người nữa tỷ lệ sở hữu trên 14%. Tuy nhiên, thông tin cập nhật cho biết người này đã rút khỏi danh sách cổ đông. Hết trích, bà Quy mong muốn được minh oan. Bà Quy cho rằng trách nhiệm trước hết là phải ở nhà trường, sau đó là các cô giáo. Và cuối cùng, nếu có thì mới đến tài xế và bà. Bà không trốn tránh trách nhiệm, nhưng bà khẳng định là không để quên cháu bé, không thể vu oan đổ lỗi cho bà được.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.